thứ tư lễ cho.
Cá thì dễ ương, thây ma dễ thối, con người dễ hư. Con người vốn mang xác thịt nặng nề, là mục tiêu cho ma quỷ và dục vọng tấn công và sâu xé. Chỉ một phút yếu lòng, thiếu canh phòng là con người bị sa ngã, bị hư hỏng và ương thối. Vua David vốn là một vị vua khôn ngoan, sáng suốt, tài năng đức độ, được liệt vào hàng thánh vương. Thế mà chỉ vì hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp là Bathsheba lọt vào tâm trí cũng đủ làm nhà vua chao đảo. Rồi nhà vua sa ngã, phạm tội cướp vợ người khác và giết luôn cả chồng bà Uriah. Đang khi anh ta đang anh dũng chiến đấu ngoài chiến trường để bảo vệ ngai vàng của vua. Rồi ngay cả con vua David là Salomon, một vị vua có tiếng là khôn ngoan, vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng quá đam mê xác thịt. Có đến 700 thê thất và 300 hầu thiếp, siêu lòng theo các tà dân của dân ngoại, xây đền thờ cho họ đối diện với núi thánh Jerusalem và đã làm sự giữ trước mắt Yahvê. Nói chung, dù ở bất cứ địa vị nào, đẳng cấp nào trong xã hội và tôn giáo, cũng có những con người danh giá cao trọng đã phải ngã gục thảm thương và hư thối. Hư thối vì tham nhũng, hư thối vì những bê bối tình dục, hư thối vì lạm quyền, độc đoán.
Cá thì dễ ươn, thây ma thì mau thối, con người thì rất dễ hư. Triết gia Platon diễn tả thân phận con người như cỗ xe có hai ngựa kéo, một con ngựa trắng kéo ta về đường lành, đang khi con ngựa đen luôn lôi kéo ta về điều dữ. Thế là con người luôn bị giằng co sâu xé bởi hai thế lực đối kháng nhau. Ngay cả thánh Phaolô là vị tông đồ rất nhiệt thành và thánh thiện, cũng cảm thấy những dục vọng đen tối làm xáo trộn tâm hồn của ngài. Điều lành tôi muốn, tôi lại không làm, trong khi tôi lại làm những điều tôi gớm ghét. Thật khốn thân tôi. Nhân loại phải mất hàng triệu năm tiến hóa mới có thể thoát ra khỏi hang động và đời sống man rợ. Nhưng con người ngày nay chỉ cần vài phút yếu lòng là có thể trở về với đời sống man rợ đó. Dường như thân phận con người cũng như những viên bi tròn được đặt trên những mặt phẳng nghiêng. Sức nặng của viên bi lôi kéo nó lăn xuống thế nào thì cũng chính sức nặng của xác thịt và bản năng hư hèn cũng thường xuyên lôi kéo chúng ta xuống bùn như thế.
Hãy cùng chiến đấu với Chúa Giêsu. Cuộc đời chúng ta cũng giống như những con thuyền bơi ngược dòng, phải luôn luôn vững tay chèo lái, phải luôn quyết tâm vươn về nguồn mà không để đời mình trôi xuôi theo dục vọng, thì mới có thể tiến về nguồn là Chúa Kitô. Sống là tranh đấu, bao lâu còn chiến đấu, con người mới có thể tồn tại như một con người. Khi ngừng chiến đấu, con người không còn giữ được phẩm chất cao đẹp của mình. Khi làm người, Chúa Giêsu mang thân phận con người hoàn toàn y như chúng ta. Ngài cũng từng bị cám dỗ y như ta. Những cơn cám dỗ mà hôm nay chúng ta đang phải chịu thì Ngài cũng đã từng chịu. Có khác là Ngài đã chiến đấu rất anh dũng, rất kiên cường, không bao giờ lùi bước trước mọi cám dỗ và thử thách. Nhờ đó, Ngài luôn luôn chiến thắng và chiến thắng rất vinh quang. Thư do Thái viết, Ngài đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Ý chí chúng ta vốn mềm yếu, xác thịt thì quá nặng nề, đam mê tội lỗi luôn thôi thúc lôi kéo chúng ta xuống vực. Những quyến rũ ở đời dễ làm chúng ta ương thối. Chúng ta thừa biết rằng tự sức mình, chúng ta không thể nào vượt thắng các thách thức và cám dỗ. Vậy, trong mùa chay này, chúng ta hãy vào sa mạc tâm hồn mà chiến đấu cùng Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu. Hãy luôn kết hiệp với Chúa Giêsu, hãy để cho lời Ngài nên khí cụ giúp ta chiến đấu. Hãy rước lấy mình máu thánh Ngài hằng ngày để kết hiệp gắn bó với Ngài hơn. Và một khi có Ngài ở bên chúng ta, ở trong chúng ta, cùng chiến đấu với chúng ta, thì chúng ta mới có thể chiến thắng được tội lỗi và trung thành đi theo đường lối Thiên Chúa như Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, bị cám dỗ là thân phận của con người, nhưng thắng được cám dỗ là nhờ ơn của Chúa.
Cuộc sống hôm nay cho chúng con bao cám dỗ ngọt ngào, làm khuấy động những thèm khát nơi chúng con. Cám dỗ chiếm đoạt và sở hữu, cám dỗ thống trị bằng quyền uy hay tri thức, cám dỗ sống buông thả theo bản năng tự nhiên, cám dỗ nào cũng hứa cho chúng con ít nhiều hoan lạc, nhưng thật ra lại làm chúng con nghèo nàn vì tự giam mình trong cái tôi ích kỷ.
Xin cho chúng con thắng được các cơn cám dỗ nhờ tỉnh thức và cầu nguyện, nhờ chay tịnh và làm chủ bản thân. Xin cho chúng con dám lội ngược dòng với thế gian để đi vào con đường hẹp của Chúa, con đường nghèo khó khiêm nhu, con đường hy sinh phục vụ. Ước gì chúng con được lớn lên trong tình yêu Chúa sau những lần chiến đấu vất vả cam go và ngay cả khi yếu đuối ngã xa. Xin cho chúng con can đảm đứng lên, vững tin vào lòng Chúa, tín trung tha thứ. Amen.
Còn dừng cho Chúa, Chúa ơi chẳng bao nhiêu, mà tình Chúa thương con, cho con thì rất nhiều. Chúa đã biết đời con đâu có gì, ngoài trái tim chi, bao năm khô khan, bao năm mê man, chân. Còn dâng cho Chúa những năm tháng trôi qua, chỉ còn những phôi pha theo con về cuối đời. Chúa ghé mắt nhìn con trong những chiều đời đã phôi phai, cho con hư hao như cơn chiêm bao. Một Chúa,
công lao cho bao yêu thương một đời. Dù đường còn xa năm tháng vỡ